Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trước khi viết thời pháp tối nay nói về thiền tập trong sinh hoạt hàng ngày, thì thầy nhớ lại hồi hôm á, thầy còn hai câu hỏi chưa có thời gian trả lời, thì trước khi thuyết thời pháp này thầy trả lời hai câu đó trước. Câu hỏi thứ nhất mà chưa trả lời rõ ràng là cái chuyện sau khi thần thức theo cần tự nghiệp ra đi thì ra đi tức khắc trong một niệm. Nhưng mà bây giờ Phật giáo khắp nơi có cái sống theo cái quan niệm là có cái thân trung ẩm đó, chưa có chỗ để mà tái sanh, đang còn ở cái cõi trung gian 49 ngày, thì đó là sự thật chân lý. Đức Phật ngài xác định là ngài chưa hề bao giờ đề cập đến 7 tuần và thân trung ẩm. Đó là tư tưởng quan điểm của các bộ phải phát triển tối thiểu là 300 năm sau Đức Phật nhập diệt. 49 ngày và thân trung ẩm đã trở thành hầu như là cái chuyện đương nhiên trong các tổ chức Phật giáo trong nước cũng như ngoài nước. Thì người Phật tử hỏi rằng đã biết rõ như vậy thì cũng nên tổ chức 7 tuần không? Thì thầy có trả lời rằng là nên để cho mọi người tổ chức. Còn vấn đề quan trọng là mình đừng có chấp thủ, mình đấy làm theo là để cho người sống được yên vui, người sống được an tâm, và con cháu cũng có cơ hội nghĩ đến người đã mất qua việc làm phước bố thí cũng dường để chư tăng chủ nguyện. Đối với đạo Phật á, đôi khi cái tập tục thế gian, thói quen thế gian, Đức Phật cũng bảo là có thể biến thành luật. Cho nên mọi người đã quan niệm như vậy thì cũng tùy thuận thế gian mà sống để cho mọi người cùng an tâm. Thầy kể mà nhắc một chuyện nhỏ là thường thường trong giới luật á, vị tỳ khưu mà khi đi tiểu á phải ngồi xuống. Thì có một lần có một cái nhóm du tăng sang một quốc độ láng giềng, khi mà ngồi đi tiểu á thì bị dân chúng cười chê là ông sư mà đi tiểu như đàn bà. Cho nên Đức Phật ngài nói sao biết không? Vậy thì đứng mà đi tiểu. Đó. Vì cái vùng đó người ta quan niệm rằng là làm như vậy không được, thì mình cũng tùy thuận về thế gian. Vậy thì đôi khi chúng ta sống ở đời cũng tùy thuận, cố để cho mọi người xung quanh mình, bà con quyền thuộc mình an tâm, còn riêng mình biết rất rõ. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, có người nói rằng là đêm nào con cũng nguyện cho con cả gia đình con được an vui, đó, chồng con được an vui, mọi người trong thân quyến được an vui, bà con họ hàng được an vui. Cầu nguyện như vậy có hiệu quả hay không? Thầy cũng nhớ ai hỏi. Thì hôm nay thầy trình bày cái vấn đề đó. Cái cầu nguyện nó phát sanh từ tâm, nguyện lực cũng phát sanh từ tâm, mà tâm nó có rất nhiều năng lực. Và tâm có nhiều năng lực á, là được khoa học chứng minh, chứ không phải là mơ hồ trừu tượng hoặc là mê tín nữa. Đấy là một nhà khoa học Nhật Bản. Ông nghiên cứu cái năng lực của tâm và ông thí nghiệm rất khoa học. Trong thời gian mấy ngày đấy thầy đã kể cái chuyện đó chưa?
Chưa.
À chưa. Đây này, ông thí nghiệm như thế này. Ông trồng cái cây trong nhà kiển á. Rồi ông nối cái cây đó với một màng, coi như một cái màng là điện tử. Điện tử. Để ông quan sát toàn bộ cái cây đó nó có tác dụng gì khi ông sử dụng một những cái biện pháp mà ông sử dụng sau đây. Ông nhờ một người bạn là một kiếm sĩ đạo có vẻ rất hung hăng hung dữ, cầm một cái kiếm, thì ông bước vô và ông chém ngang chém dọc rất là hung dữ cây đó mà không đụng cái cây, thì cái màng hình bị dao động dữ dội, giống nó bị bất an. Cái khí của cái người mà cầm kiếm này nó quá mạnh, nó tác động lên cái đời sống sinh học của cái cây này, thế nên màng hình dao động dữ dội mà không đụng gì cây hết, nó cảm nhận được cái khí xung quanh. Qua thí nghiệm thứ hai, ông trồng hai cái cây giống nhau, phân bón săn sóc thời gian giống nhau, thì là buổi sáng cái cây bên trái này ông rao nguyền rủa một hồi, cây bên phải ông nâng niu trân trọng kiều mến cảm ơn. Thời gian sau cái cây bên này phát triển xanh tốt, cây này chết khô luôn. Cây mà cho nguyền rủa thì bị chết khô. Đó là cái cây hồi nãy. Ngày hôm sau cùng cái ông mà mang kiếm đó mà không mang kiếm, ông mới bước vô gần cái cây thì cây đã dao động rồi, nó còn cảm nhận được cái khí ông đã tỏa ra từ ngày hôm trước. Thì cây nó có trí nhớ đấy, cây nó có trí nhớ. Qua cái thí nghiệm thứ ba thì ông là giáo sư đại học, mấy trăm sinh viên. Buổi sáng hôm đó ông tới lớp, ông bỏ ba cái bàn, trên ba cái bàn đó ông bỏ cái gì không biết, rồi ông đầy khăn đỏ lại. Cái bàn thứ nhất ông ta nhờ sinh viên thanh niên thanh nữ lên nguyền rủa cái cây bên tay phải, cái tấm vải đỏ bên tay phải, còn cái tấm vải đỏ bên tay trái này lên nói lời nâng lưu cảm ơn trân trọng tiểu mến. Đó. Còn cái bàn chính giữa không làm gì hết. Hóa ra bên trong là ba chén cơm nguội. Cái chén cơm nguội bị nguyền rủa rồi bốc mùi thối. Chén cơm nguội mà được nói lời cảm ơn trân trọng thì nó bốc mùi thơm. Và cái bàn giữa này không nói gì cả thì tỏa mùi chua bình thường. Vậy thì tâm chúng ta có năng lực tác động đến ngoài giới, tác động ngoài, nói lời trân trọng, trìu mến, yêu thương, thì nó tạo ra một năng lượng rất mát mẻ, an lành. Nói lời cầu cằn, thô lỗ, độc ác, nó tỏa ra một cái năng lượng rất là nóng nảy, khó chịu. Và ông thí nghiệm như vậy bằng hai ly nước. Một ly nước á, ông nói lời thân yêu, trìu mến, dịu dàng. Ông nhìn trong ly nước nè, thì cái tinh thể nước đó, nó kết tua thành một đóa hoa rất là tròn trặn, màu sắc rất hấp dẫn, rất đẹp. Đấy. Cái mà cái ly nước nguyên rúa thì ông chụp hình thấy rõ tinh thể nước được kết lại bằng khuôn mặt méo mỏ và rất dị dàng. Cái thí nghiệm của ông đến cái đó đó, ông khởi tâm, một người bị bệnh, ông khởi tâm nâng niu trìu mến chăm chú nhìn cái ly nước này này, rồi ông giảng trên đó cái chữ cảm ơn. Người bị bệnh tới á, ông lấy nước cái cho uống, bệnh giảm, cái nước này là biến đổi, biến đổi tinh thể nước để biến đổi và cái chất lượng nước cũng biến đổi. Cái thí nghiệm tiếp theo mà ông làm là bên Nhật Bản có một cái hồ nhiễm bẩn, gọi là hồ mẹ của Nhật Bản, tên là hồ là Biwa. Ông mời thỉnh 200 vị sư đến tụng kinh một tuần lễ chủ nguyện cho cái hồ nước nhiễm bẩn. Cùng sau hồ nước trở nên trong. Vậy thì chúng ta để ở ngôn ngữ hàng ngày, ngôn ngữ hàng ngày. Tại sao Đức Phật dạy phải chánh ngữ, phải ái ngữ? Bởi vì ta tỏa ra một năng lượng mạnh mẽ an lành. Đó. Thời kỳ Phật còn tài thể đó, tài thể, cái quốc độ Vesali bị nạn đói, nạn dịch, nạn hàng hán, sinh ra một cái tai nạn rất là trầm trọng. Quốc cả quốc vương, bởi vì cái sự Vesali là có rất nhiều nhiều vua, nhiều tướng quân, mà cuối cùng là cầu nguyện đảnh lễ chân Đức Phật và nhờ ngài cái uy lực của Đức Chánh Đẳng Giác để mà cứu nàng cho đất nước Vesali. Thì Đức Phật á đọc một bài kinh gọi là bài kinh Paritta đó, và bảo ngài Ananda học thuộc. Sau khi ngài Ananda học thuộc rồi, kiếm 500 vị tỳ khưu trẻ thông minh sáng dạ cùng học thuộc, cùng học thuộc. Và khi Đức Phật đến đất nước đó, vừa mới bước đất nước đó thì trời đổ mưa tầm tã. Đêm đó tôn giả Ananda cùng 500 vị thanh niên tăng đi quanh ba vòng kinh thành trả về, từ kinh thành Vesali tùng đọc cái bài kinh Paritta đó, âm vang uy lực của 500 vị thì khưu trẻ tăng thích trẻ tỏa vòng ra không gian, chư thiên khắp nơi hoan hỷ. Và khi mà chư thiên vân tập đến thì ác thần ác giải xóa phải trốn đi đó. Cho nên bắt đầu một thời gian sau thì ba cái tai nạn đó bị coi như là chấm dứt ở đất nước Vesali. Năng lực của trăm trăm vị trăm trọng đó tỏa ra, năng lực tâm một người từ cái ly nước nhiễm bẩn, từ ly nước không trong sạch mà biến thành giống như là nước phép vậy đó. Đó, bởi vì các tinh thể được thay đổi, huống chi là 500 vị trăm trùng kinh Paritta do Đức Phật hướng dẫn. Đó, cái uy lực của trăm. Cho nên ví dụ thầy bước vào một ngôi chùa, một ngôi nhà, thầy có xem cây cảnh, cảm nhận cái khí xung quanh, biết là tốt lành hay là xấu ác, biết có năng lượng mát mẻ an lành không hay năng lượng xấu ác, hay cảm nhận liền, cảm nhận liền. Vậy thì mình cứ ngồi cầu nguyện tỏa ra một cái năng lượng, năng lượng đôi khi không tác dụng nhưng mà lâu ngày sẽ tác dụng, bởi vì năng lực tâm mình còn yếu. Thầy có một đệ tử cách đây khoảng 25 năm đó, làm y tá nên một bệnh viện. Thầy lên thang phiền với thầy: thầy ơi, mấy người bạn của con đã đồng quả cùng làm việc với nhau mà con luôn luôn là đối xử tốt, mà họ luôn luôn ganh ghét con, tìm đủ mọi cách để mà ghét bỏ, được gánh tì rồi hằng học đủ mọi thứ đó, con không biết tại sao. Chị này là một nữ huynh trưởng có sắp rất nhiều gia đình Phật tử, khuôn mặt phúc hậu, làm việc do việc Phật việc đạo rất là chu toàn viên mãn đó, bị tình trạng như vậy nó nhờ thầy cứu. Thầy nói là con lấy, tìm cách là lấy của chị, của những người đó những tấm hình, những tấm hình đó mà. Đêm hôm ngồi thiền xong thì nhìn tấm hình mà nói chuyện: chị này, tôi không có ác cảm với chị đâu, tôi không oán trái với chị đâu, tôi làm việc gì tôi cũng cầu nguyện an lành tốt đẹp cho đỉnh cho chị, đừng oán trái với nhau. Tôi xin chị nghĩa là mở rộng tấm lòng đón nhận cái tâm tốt đẹp của tôi. Cứ nói như vậy, hòa sau cái đêm hình thiền xong là cứ đem tấm ảnh ra mà nói. Mấy tháng sau chị lấy gì nói không thành công, không thành công. Thầy đưa ra cái biện pháp thứ hai, phương pháp thứ hai là mỗi lần mỗi cử động hoa như gì, khi mà tưới nước chút cây thì nói rằng là tôi tưới nước chút cây mát mẻ để nó sinh trưởng tốt đẹp, thì tôi cũng cầu nguyện cho chị được an lành sức khỏe như thế. Nghĩ đến chị đó mà nói. Khi quẹt rác cũng vậy, tôi cầu nguyện quẹt rác sạch sẽ thế này thì tâm hồn chị cũng được sạch sẽ, được an vui, được lành mạnh chẳng hạn. Làm bất cứ gì cũng nghĩ đến chị đó, chỉ cần 10 ngày sau đã biến chuyển, biến chuyển tâm điểm. Tư tưởng chúng ta có thể đi qua không gian một cách vô ngại, ngồi đây mà tưởng nhớ đến Việt Nam cũng được, tưởng nhớ qua bên Nghiệm được, cầu nguyện cho bên Mỹ vẫn được đó. Cho nên cái vấn đề mà cầu nguyện cho con cái thân bằng quyến thuộc đó, cứ ngồi thầm lặng và hướng tâm đến người ấy. Khi cầu nguyện cho người ấy thì nhìn nghĩ tưởng sắc mặt của người ấy, hoàn cảnh của người ấy thế nào đó, chứ không phải trống không. Cho nên khi mình chú tâm đến người ấy, dù là tưởng làm mới có tác dụng, còn mình nói mơ hồ mà không hướng tâm đến ai cả thì không có tác dụng. Cho năng lực tâm nó rất lớn, rất mạnh nếu biết áp dụng, biết tập trung đó. Câu hai, câu trả lời của thầy đó, quý vị có cảm nhận được không?
Sa thu, sa thu lành
thầy. Chùa thầy khoảng trên dưới 40 người ở, mà luôn luôn lấy cái năng lực tâm này để sống, cho nên cây cỏ nồng xanh tươi đại khái như thế. Luôn luôn vào chùa thầy cảm giác một cái không khí rất là thanh thản, khoảng khoảng đó. Mặc dù chưa đạt yêu cầu, mặc dù đã còn tâm năng còn yếu đó, nhưng mà chỉnh chừng đó không là biết tưới tắm cây này, chăm sóc cây kia, cây này khô thì nồng cảm nào khô để tưới tắm. Mỗi buổi sáng như một ngày như vậy, tối thiệt cũng 20-30 khối nước. Thì không có tâm thì hạ cũng tươi tốt.
Bây giờ có chuyện gì?
Một ngày con bỏ ra chừng 3-4 tiếng để học pháp. Con cũng hiểu bản thân con một ngày cũng ngồi thiền. Những ngày bận rộn quá mà thân thể mệt mỏi thì con chủ yếu là trong. Bên cạnh những công việc bận rộn, khi công việc xong là con tâm yên lặng của mình. Giữa những cái thời mà bận rộn với công việc, hoặc là ngay trong công việc, thì con cũng cố gắng là ngoài việc xử lý công việc, mình cũng nhận rõ là ức. Thường khi con ngồi thiền thì con chuẩn bị cái thân của mình trạng thái như vậy thì tâm mới được an nghỉ. Trước đó thì con không biết, con rất là nghiêm trang và căng thẳng, nhưng bây giờ con buông thả, mắt con nhìn xuống, con chỉ hé mở một cách tự nhiên. Nếu có nhắm thì nhắm nhẹ nhàng, cũng không cố gắng. Về tâm con cũng hiểu, con áp dụng là con thấy khi Đức Phật vào sơ thiền, khi Ngài còn 5-6 tuổi, thì ở trạng thái tâm hồn nhiên, vô tư như vậy, Ngài vào thiền, đã vào sơ định, thì con chợt hiểu ra là cái tâm của mình cũng phải vô tư, ít ra là vô tư hồn nhiên như vậy thì mình mới có thể đạt được cái tâm yên lặng. Cho nên con cũng áp dụng cái việc đó, tức là khi ngồi thiền tâm không ráng sức quá mức, cũng không buông lung quá để cho mình bị lăng xăng, chỉ vừa đủ để diễn. Thứ hai là con cũng hiểu được con đường trung đạo, cho nên con cũng áp dụng vào đó, tức là cũng không cố gắng quá mức và cũng không buông lung quá mức, chỉ nhẹ nhàng. Khi nào mà, và trong lúc ngồi như vậy á, ngày xưa thì con bị vào định, tức là an trú trong cái sự bình lặng của tâm, thấy thích thú quá là tại vì mình chạy trốn được những cái sao động bên ngoài. Nhưng từ khi con mở mắt chăng nữa thì con cũng thấy nó nhẹ nhàng, vì lúc đó cái quan trọng là mình quay về, mình biết cái tâm mình như thế nào.
Đi đúng đường mà nếu còn muốn bước sâu và không vướng kẹt thì phải sử dụng chính xác 3 cái chi phần: chánh kiến, chánh tư duy, kể cả trật pháp và chánh niệm. Khi nào mà sử dụng chánh kiến tài thế, còn sanh y, thì mình có thể hoạt động lao sao với các pháp xung quanh trong cái thế giới tục đệ. Thì xin lặp lại là chánh kiến tài thế, còn sanh y là biết nhân quả tội phước, cái sự thực của nhân quả đời này đời nọ, chuyện phải trái, chuyện đúng sai, chuyện tánh trà, đó là chánh kiến tài thế còn sanh y. Đấy để mà áp dụng sử dụng trong tất cả mọi hoạt động. để mà hướng dẫn bạn bè. Còn khi mà sử dụng chánh kiến vô lậu, không còn sanh y, thì nhìn với tâm trạng nghiêng trong sáng rồi thôi. Cái tâm, cái chánh kiến không còn sanh y là tâm vô lậu, vô tác, vô hành. Đây là trạng thái mà để tâm trăng sáng hồn nhiên, nhìn ngắm mọi sự mọi vật như thực, giống như bài kinh Bahiya. Đó là chánh kiến, sử dụng chánh kiến. Cho nên mình tự do tự tài ở hai cách diễn ngôn. Bậc minh triết là bậc tự do vô ngại, hai cách diễn ngôn. Hai cách diễn ngôn theo tinh thần chánh kiến tục thế và chánh kiến chân đế. Chánh kiến chân đế là thầy Paramattha, chánh kiến tục đế là thầy giới Panyati. Cho nên mình để vô ngại hai bờ. Còn qua cái chánh tư duy, chánh tư duy, chánh tư duy cũng có chánh tư duy siêu thể, cũng còn có chánh tư duy tài thể. Cho nên thầy mới xác định chữ chánh mà dịch là Sammam, dịch là chánh là nó không chính xác. Cái chánh tư duy là suy nghĩ tròn vẹn, tròn trẳng, chính xác, chân thực sau cái biết của chánh kiến, đi sau của chánh kiến siêu thể. Ví dụ như mình nhìn cái hoa xanh rồi thôi, trong sáng hồn như thôi. Và chánh tư duy mà không còn sanh ý là rơi vào phạm trù tư duy, suy nghĩ. Nhưng mà suy nghĩ theo chánh kiến xuất thế thì nó cũng thấy từng vân lá như vậy, màu sắc xanh đỏ như vậy, mà nó không phân tích chi ly mổ xẻ một cách quá thuần lý. Còn khi mà sử dụng chánh tư duy để phân tích điều này điều kia một cách rõ ràng, một cách minh bạch để cho mọi người cùng hiểu, thì mình được biết là đó chánh tư duy tài thế. Rồi có, cũng có phải trái đúng sai, chánh tà thiện ác. Trong trường hợp này, để ý điểm này, nếu như mình ngồi thực nghiệm, ví dụ mình đang tu tập như vậy mà thân khỏe mình yếu, bây giờ mình muốn tập yoga, mình muốn luyện khí công để mình chiêm nghiệm, để bồi dưỡng khí riêng cho mình, thì mình đó, mình biết đó là cái hoạt dụng bình thường của tư duy tài thế để nó bổ túc thêm cái thấy biết đó. Sau này mình trải nghiệm, nó tăng thêm cái khả năng ngôn giáo, khả năng phân tích pháp một cách chặt chẽ, tinh vi, khoa học cho mọi người cùng hiểu. Vậy thì khi nào chánh tư duy xuất thế mà gọi là bạc thành đạo, nằm trong phạm trù bạc thành đạo đó, thì suy nghĩ đi theo chánh kiến xuất thế và nó có phân tích cái gì cũng rất là nhẹ nhàng, thanh thản đó, sử dụng lý trí để thấy rõ những cái đường vân lá rồi thôi, hoặc là phân biệt màu xanh màu trắng và dừng nghỉ ngang đó, dừng nghỉ ngang đó. Còn khi giả sử mình muốn tu tập những cái pháp môn khác để mà luyện khí công hoặc là luyện yoga, thì mình phân tích khi mà mình luyện vô thì khí mình đầy đủ, sức khỏe mình tốt hơn đó, sức khỏe mình tốt hơn, thì đó là cái phương pháp để tạm thời để cho mình, nghĩa là bồi dưỡng cái chất thực phẩm cho thân cũng như cho tâm. Thì cái đó không phải là thiền, cái đó không phải là thiền, cái đó là chỉ mình tìm thêm chất liệu, giống như mình đọc một cái quyển sách khoa học vật lý, mình thấy là cái thế giới mà sắc vi tế nó chỉ là hạt, là sóng, là dây. Mình biết như vậy để bổ túc thêm cho cái thấy biệt của mình về khi mà Đức Phật mà giảng về tế sắc, nó tương hợp với khoa học, nó tương đồng với khoa học. Chứ đừng đi sâu vào lãnh vực phân tích không cần thiết, bởi vì về tất cả chúng được Phật phạm trù lý trí chứ không phải là phạm trù của tùy giác. Cái thứ ba là chánh niệm. Chánh niệm cũng có chánh niệm tài thế, cũng có chánh niệm xuất thể. Chánh niệm xuất thể là ghi nhận mọi sự mọi vật đó, nó đến đi với mình một cách tự do vô ngại rồi thôi, không thủ cũng không sợ. Ví dụ như một người bước vô nhà ghi nhận cái bóng dáng người ấy, đó là chức năng của chánh niệm, thấy rõ ràng người ấy là chánh kiến, biết người ấy đừng ông đừng bà là thuộc phạm trù chánh tư duy đó, cho nên chánh niệm chỉ ghi nhận rồi thôi, vẫn làm gì cả. Còn khi mà chánh niệm tài thế thì mình ghi nhận một vật đó, ghi nhận một vật à, ví dụ như bây giờ muốn tập trung lâu vào vật đó, tâm chủ tâm vào vật ấy đó, mà chủ tâm lâu á thì sinh ra định, tuy nhiên niệm sâu á nó ra định đó, mà niệm nhẹ nhàng thanh thản để như vào ra một cách hồn nhiên tự tại thì đó là thuộc chánh niệm xuất thể. Bao giờ có hai cái lãnh vực rõ ràng như vậy, một bên thì vận dụng tư duy, một bên thì là hoàn toàn không vận dụng tư duy. Khi mà tuệ giác chiếu soi từ cái thấy biết rõ ràng chân xác niệm chánh kiến tư duy niệm như vậy rồi, thì bây giờ mình thấy này, khi mà giữ tâm thư xả hồn nhiên thì mình sống mọi người giữa mọi người một cách hồn nhiên trong sáng như vậy đó. Đồng như dùng cái câu thơ của ngài Viên Minh này cộng giống như câu kể luôn câu thơ đó: trong ngoài lặng lẽ chẳng vin đâu, không vin vào đâu cả, không vướng vào đâu cả, sáng suốt hồn nhiên chẳng vòng cầu, buông hết một phen đừng luyến tiếc, tức thì lúc ấy thấy thiên thâu. Thấy thiên thâu là thiên thu ngàn thu, giống như thấy đào thấy thiên vậy đó. Trong ngoài lặng lẽ chẳng vin đâu, sáng suốt hồn nhiên chẳng vòng cầu, buông hết một phen đừng luyến tiếc, tức thì lúc ấy thấy thiên thâu. Cái trong sáng hồn nhiên đó, thì ngay cái trong sáng hồn nhiên đó là mình đầy đủ tất cả. Chân để ngay khi có mặt, ngay khi mà trong sáng về hồn nhiên. Trong sáng về hồn nhiên, trong sáng là tuệ, hồn nhiên là tâm trạng thái, hồn nhiên như tâm trẻ thơ. Mà ví dụ như lão tử nói là xích tự chí tâm, là cái tâm của đứa con đó. Và ngay Thiên Chuồng còn nói: nếu ngươi không xây lưng lại như con trẻ thì chẳng thể vào được nước Đức Chúa Trời đâu. Cái tâm hồn nhiên của trẻ thơ là cái tâm hoàn toàn không vấy bận một thức trí, không vấy bận tất cả những cái trải nghiệm chiêm nghiệm phiền não của cuộc đời. Nó chưa có những cái nhận thức phân biệt nhị ngã. Cho nên trở lại tâm hồn nhiên của trẻ thơ là khi mà thái tử mà cùng theo mà phụ vương mà đi cày mà chỗ làm lễ hạ điện đó. Và ngay chính mà triết gia Nietzsche đó, ông cũng nói đời người có ba giai đoạn đó, giai đoạn lật đà, cõng chở mang đủ mọi thứ, chở mang kiến thức, chở mang tri kiến, chở mang danh vọng, chở mang sự nghiệp, giống như lật đà đi qua sa mạc. Đến giai đoạn nó phá bỏ tất cả mọi cái giá trị, đó là giai đoạn thứ hai, giai đoạn sư tử. Mình nghi ngờ các cái giá trị tài thế, nghi ngờ cả cái đạo đức luân lý thế gian, nghi ngờ những cái quy định phiền toái của xã hội, của tư tưởng, của triết học, của con người. Rồi cuối cùng trở lại giai đoạn hồn nhiên của trẻ thơ. Đấy, triết gia Nietzsche, ông đọc Phật rất nhiều, nhưng bị ảnh hưởng Schopenhauer trong triết học Tây Phương. Thì cuối cùng tìm ra con đường trở lại hồn nhiên như trẻ thơ. Và sau đó Nietzsche im lặng 10 năm, ông nói chỉ cả. Thì hôm nọ thấy một con ngựa già kéo một cái chuồng xe nặng lên dốc cao, cung ngựa già nó gục xuống, thì ông chạy nước mắt, ông lên ông phủ đẩy cho con ngựa già đó mà đẩy không nổi. Sau đó suốt ông chạy nước mắt, sau đó suốt 10 năm ông im lặng không nổi năm gì cả. Cho nên lý sơ triết gia Tây Phương, người rất gần gũi với đạo Phật, thấy rõ cái tín hiệu trở về vì cái hồn nhiên trẻ thơ. Nhưng cuộc đời bao giờ cũng vậy, những cái số đề, những cái phức tạp, những cái tế toái do con người tự dào dựng ra, buộc trong nô lệ con người. và ông chỉ biết chạy nước mắt. Cái chạy nước mắt của Nít cũng giống như khi sống cuộc đời, Đức Phật sử dụng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả vậy. Cho nên bây giờ đi sâu vào giáo pháp để thầy phân tích cho nghe nè. Cái sáng suốt hồn nhiên đó nó hoàn toàn không bị sự khởi động của tham sân si phiền não. Theo cái lộ trình của Abhidhamma á, thì tất cả thân tâm của người mình đây đấy, đều là quả dị thục từ quá khứ, quả dị thục từ quá khứ. Và mình nói, năng, suy, nghĩ, ý thức, trải nghiệm đều cái lo của quá khứ nó vận dụng cả. Nó vận dụng để ngang chỗ nào và chúng ta tạo nghiệp bắt đầu từ chỗ nào. Thấy cái lá màu xanh, quá khứ. Thấy cái hoa màu đỏ, quá khứ. Thấy cái ly trà ni màu trắng và trà ni ngon cũng là quá khứ, vì do trải nghiệm rồi. Trải nghiệm rồi. Còn nếu như mà cái mới nhất á, là chúng ta chưa biết gì cả. Chưa biết gì cả. Và cái mới nhất đó mới là cái mà có chứ là hoàn toàn từ do sáng tạo của đời mình. Còn tất cả chúng ta bị sự vận hành của nghiệp mà trải dài từ quá khứ cho đến hiện tại đây. Đó. Một sát na trước nhận thức kỳ lý này là màu trắng đã trở về quá khứ rồi. Bây giờ mình nhìn cái lý màu trắng là do kinh nghiệm quá khứ mà có. Vậy thì ví dụ mình gọi như thế này. Tại sao Krishna một tiếng còn nói câu rằng là cái hạnh phúc gia đình rất là đơn giản. Sáng hôm ngủ dậy, người chồng thấy vợ mình hoàn toàn mới mẻ. Người vợ thấy chồng mình hoàn toàn mới mẻ. Cái sát na mới mẻ đó là sát na không bị quá khứ trùm vào và chìm lấp. Mình thấy trường sát na mới mẻ tinh khôi. Cái mới mẻ tinh khôi này là cái mà bậc giác giả luôn luôn nắm bắt, luôn luôn sống, luôn luôn trực diện về nó. Và không có vấn đề gì cả. Các bậc thánh giả xuống đời, các bậc đi chuyển hóa Phật luân, lặng lội đầu trần chân đất đi phương này hướng kia, các ngài luôn tiếp đối với những cái sát na mới mẻ sát na mới mẻ hiện tiền trong sáng, trong đó đầy đủ kiến, tư duy và niệm xuất thể. Niệm xuất thể. Bây giờ ta coi nè. Trước mắt mình là chiếc lạ. Đó là một cái sát na. Sát na là có như tiếp thọ. Sát na tiếp thọ. Sau đó mình chưa bị chiếc lá đâu. Nhưng sát na tâm vi tế nhìn chiếc lá thì nó ghi nhận này. Ghi nhận. Tiếp thọ. Tiếp thọ. Thứ hai là suy đạt. Cái này là cái gì nhỉ? Khi nói như vậy là lôi từ kho quá khứ rồi. Cái đó thuộc về suy đạt, nó thuộc về quá khứ. Và thứ ba là xác định. Xác định chiếc lá. Cái đó cũng là cái kho quá khứ. Và sau đó có một cái lộ trình tâm diễn ra do bảy sát na tâm. Sát na tâm. Thì bảy sát na tâm này trong đó có chetana, lịch tư tâm sở. Nó xử lý cái đối tượng ấy. Cái tiếng này. Màu xanh, tôi thích. Màu đỏ, tôi không thích. Thích thì than, không thích thì sân. Khi đó bắt đầu lộ trình chetana vận hành. Nghiệp thiện, nghiệp ác bắt đầu từ sát na ấy. Vậy thì rõ ràng, từ cái giấy khắc cái sát na khi mà tiếp thọ, khi mà suy đạt, khi mà xác định chiếc lá, hoàn toàn trong sáng, không có nghiệp ở đó. Đó, không có nghiệp ở đó. Bắt đầu khi mà bảy sát na chavana vận hành, bắt đầu tư tác khởi lên, chitta ta khởi lên, bắt đầu thiện ác. Thiện ác. Vậy thì có mắc mở gì đâu. Sáng suốt hồn nhiên chẳng vòng cầu, buông hết một phen đường luyện triết, tức thì ngay ấy thấy thiên thâu, thấy cái đạo, cái pháp, cái chân lý sự thật nó diễn tiến từng sáng na sáng na, hoàn toàn trong sáng và niềm màu cái mới mẻ đó, đó. Thì mình sống các vị thành bằng càng già càng thấy càng sống như trẻ thơ, hồn chứ không có vấn đề gì cả, ăn uống giảm gì, đi đứng nói năng, tất cả đều là sống thiền, không có vấy bận một hạt bụi phiền não. Nếu như tiếp diền từng cái sát na mới mẻ hiện tiền đó. Vậy thì khi bận rồi thì cứ bận rồi, xử lý một cách tự do theo chánh pháp. Còn khi mình nghỉ ngơi, buông xả, mình sống từng hơi thở, thì đó là mình đang sống trong thiền, không có cái gì mà lo âu cả. Còn nếu cần phân tích thì cứ phân tích tới nơi tới chốn. À, cái óc não mình thế này, não bộ mình thế kia, đụng đến chỗ này là đụng đến cái trạng thái tâm, trạng thái tâm, trạng thái của trí tuệ. Khi tâm định thì cái não bộ thế này, não bộ thế kia. Cho nên điều để điều này này, điều này, cái vấn đề tâm giải thoát mới là rốt ráo, mới là cái chúng ta cần tìm kiếm. Còn cái này vận dụng chánh tư duy để thấy biết rõ ràng trạng thái tâm định, trạng thái tâm tuệ của mình. Có lần nghe người Nhật họ làm một việc kỳ dị, họ để cho họ thí nghiệm á, một vị thiền sư hành thiền định rất là lâu năm, lâu năm, thì trong não bộ tiết ra một cái chất, thì người nhà khoa học này có tham vọng là lấy cái chất ấy, mà nhấn cái chất ấy ra, đó. Để sau khi người nào muốn định thì tiêm cái chất đó vô, thật là kinh khiếp. Đó là hoàn toàn duy vật. Cái định, cái tuệ do tâm ta tự sinh, do tâm ta tự sinh và tiệt ra cái chất đó. Còn nảy lên lễ cái chất đó là tự nhiên là cái thành tựu công phu của một người trải qua tháng năm tu tập. Bây giờ khoa học lại cái chất đó mà tiêm cho người ta để ta có định. Định đó là định giả, định đó là định không thực. Đó. Lấy kết quả làm nguyên nhân, để kết quả làm nguyên nhân rất là nguy hiểm. Cái nguyên nhân người tâm định là vắng lặng tham sân si phiền não, vắng lặng hoặc là để yên tham si phiền não, đó là sự tu tập công phu lâu dài mới có cái chất này. Đó. Còn khoa học mà nếu như khoa học làm, tự nhiên lấy quả làm nhân, lấy cái quả này mà trong lúc tiêm vào người còn tham sân si phiền não thì là một cách chế ngự tạm thời, không phải là cách giải quyết của Phật đạo. Cho nên một sát na thầy biết đâu là chánh, đâu là tà. Cho nên cứ sống hồn nhiên là thôi, còn vẫn gì cả. Cố gắng hướng niệm thêm tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, để năng lực của mình nó luôn luôn nó tỏa mát mẻ trong không gian môi trường mình đang sống. Đó, hồn nhiên vui vẻ, đi đúng đường rồi, nhưng mà phát triển thêm cái thấy biết tròn vẹn và chân xác của kiến, tư duy và niệm, nó có tục đế, nó có chân đế. Khi vận dụng thế giới thăng sang thì mình dùng kiến, tư duy, niệm, tục đế. Còn khi nghỉ ngơi tình dưỡng, hoặc là khi mình muốn sống trong thiền thật sự, thì là mình dùng kiến, tư duy và niệm xuất thể. Cho nên bên Bạc Chánh Đạo là trong khi đang còn tu tập thì gọi Bạc Chánh Đạo, Chánh Đạo. Cái Samma đó có nghĩa là chính cũng được. Còn khi mà sống với xuất thể gọi là bạc thánh đạo thì Samma đó không còn là chánh nữa, mà Samma đó là chánh, là chớn, là như thực, là tròn vẹn, là toàn diện, là đầy đủ. Đó, cho nên chỉ cần mở phơi ra thêm một thể biết nữa là mình có thể điều chỉnh tròn vẹn cái cuộc sống, vừa hướng dẫn mọi người vừa tu tập, vừa nghỉ ngơi tình dưỡng, sống trong thiền.
Xa,
cái pháp đó là cái pháp mà cao nhất mà thầy chưa nói đó.
Dạ, thưa hòa thượng, con muốn để chắc chắn là mình hiểu đúng như vậy, không có tạo tác gì hết, chỉ ghi nhận thôi.
Dạ.
Cho nên cái tiến trình tâm, cái tiến trình tâm mà có cái ngã đó bắt đầu từ
khi chia tay à?
Dạ, từ khi
cái tư tác á.
Dạ, tư tác tức là
có tư tạc là có thiền à?
Dạ. Còn khi niệm chỉ là ghi nhận.
Ghi nhận như vậy. Dạ. Nó là nhẹ nhàng thanh thản, không có vấn đề gì cả. Hiểu đường này là có như có thể giải thoát hết đó. Đây là cái bài pháp, điều mà thầy chưa nói đâu.
Vẫn còn, con vẫn, mặc dù là chỉ thường.
Đúng rồi.
Còn khi mà chúng con qua cái giai đoạn chưa
cũng làm chứ cả.
Dạ.
Nhìn trong sáng rồi.
Dạ, trong sáng thì chúng con cũng nghĩ.
Đến thứ hai á, cái tánh không phải trong óc.
Dạ.
Mà tánh không là xảy ra trong hiện thực. Mình thấy tham, tánh không sân, tánh không. Chuyện này chúng kết tánh thông bởi vì nó luôn luôn vô thường vô ngã. Tâm và pháp bao giờ cũng vô thường vô ngã và nó xảy ra trong hiện thực. Và thấy tánh không ngay lúc ấy.
Khi nào một sắc na suy nghĩ về tánh không là mình đi trật rồi. Tánh không đó là khái niệm của mình, bản ngã của mình. Còn khái không mà tại nó hiện thực là đúng thực tâm thực pháp, như thực như thị.
Như vậy thì đâu có nói gì được. Thể dùng ngôn từ để diễn tả.
Hay đúng vậy, các vị thiền sư ngang chỗ nói là cấm khẩu luôn nói nữa. Anh đòi chi nữa
à?
Rồi hết.
Dạ.
Thỏa mãn hết rồi nè. Dạ.